Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn, chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão của Đài Phát thanh Tiền Giang sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng máy lọc nước cho 33 điểm trường học ở Cái Bè.
Đảng bộ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025.
Huyện Tân Phước thẩm tra lần cuối lịch sử đảng bộ xã Phú Mỹ giai đoạn 1975-2020.
Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức Ngày hội Thanh niên Công nhân năm 2023 tại huyện Tân Phước.
Huyện Cái này tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyên đề thi đua nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.
Đối thoại Sharila 2023 tìm hướng giải quyết thách thức an ninh châu Á.
Mỹ sẵn sàng đàm phán hiệp ước vũ khí mới với Nga, Trung Quốc.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 2 tháng 6, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần, Tập đoàn ITL phối hợp tổ chức trao tặng hệ thống máy lọc nước cho 33 điểm trường, 120 tủ sách cho 6 trường tiểu học và tặng 80 suất học bổng cho học sinh vừa khó học giỏi ở huyện Cái Bè với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. Do Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần, Tập đoàn ITL tài trợ. Ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè đã tới dự. Chương trình nước sạch học đường do ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khởi xướng. Đây là chương trình cộng đồng cung cấp nước uống đạt tiêu chuẩn quốc gia cho học sinh và giáo viên các vùng sâu vùng xa, giảm bớt khó khăn trong quá trình học tập giảng dạy. Tính đến thời điểm này, chương trình đã lắp đặt bàn giao hơn 1.300 máy lọc nước tại 481 điểm trường, phục vụ nước uống sạch trực tiếp tại dòi cho hơn 211.000 học sinh và giáo viên với tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong chương trình ý nghĩa này tiếp tục lan tỏa và có thêm nhiều mạnh thường quân chung tay giúp đỡ mang nguồn nước sạch phục vụ học sinh, thế hệ tương lai của đất nước. Bởi vì khi các cháu khỏe mạnh thì mới phấn đấu học tập, thành đạt và có nhiều cống hiến cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng:
Chúng tôi cũng suy nghĩ là để mà nâng cao cái chất lượng giáo dục của nước nhà thì còn có rất nhiều việc phải làm. Đảng nhà nước làm rất nhiều rồi, nhân dân làm rất nhiều. Các vị mạnh thường quân cũng lo rất là nhiều rồi. Chúng tôi cũng suy nghĩ làm gì đây góp sức cho chương trình này. Đấy là chương trình nước sạch học đường là một những cái động tác góp sức vào trong hàng loạt cái chuyện phải làm để nâng cao chất lượng cái nền giáo dục của đất nước. Ở vùng này tại sao chúng tôi chọn? Bởi vì vùng này như các đồng chí và các vị biết là vùng nước phèn, mặn phèn rất là nhiều. Nhìn tổng thể bức tranh Việt Nam thì ai cũng vui mừng đây là cái vựa lúa hay là cái vựa nông sản thực phẩm rất to của Việt Nam. Nó có ý nghĩa toàn cầu, ai cũng biết. Nhưng mà dưới chân của người dân ở đây, đặc biệt là nông dân và con em thì lại là nước ngọt là rất là thiếu. Tất nhiên, nhân dân vẫn sinh sống bình thường, vẫn tìm cách lọc nước đủ kiểu theo kiểu dân dã, rồi cũng máy móc kết hợp một phần. Cho nên ý nghĩa hồi nãy tôi cũng xin bổ sung thêm, mặc dù rất là đơn giản máy lọc nước thôi. Quan trọng nhất cái đóng dấu của viện Pasteur Sài Gòn thì mới thấy rằng cái đóng góp của anh em rất là to, làm cho cái sức khỏe của giáo viên và của học sinh được hưởng cái chương trình này nó bảo đảm tốt hơn. Nhất là hệ thống đường ruột, tiêu hóa rất là tốt hơn. Tuổi thọ chắc chắn nó có được cải thiện.
Ông Nguyễn Văn Gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè cho biết, trong những năm qua, huyện đã thực hiện nhiều chương trình với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cư dân nông thôn, nhất là các vùng sâu, vùng giáp ranh, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Song do chịu ảnh hưởng của nguồn nước nhiễm phèn, việc cung cấp nguồn nước sạch tại địa phương còn gặp nhiều hạn chế. Rất nhiều trường học tuy có nguồn nước sạch để uống, có nước sinh hoạt phục vụ cho học sinh và giáo viên, nhưng chất lượng chưa tuyệt đối đảm bảo an toàn khi sử dụng. Chương trình nước sạch học đường nhằm cung cấp nước sạch cho các trường học ở những nơi khó khăn về nguồn nước, góp phần nâng cao sức khỏe cho trẻ em. Bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè nêu rõ:
Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn được các cấp, các ngành và nhân dân tổ chức quan tâm và thực hiện rất tốt. Tuy nhiên, với số lượng cơ sở giáo dục rất là nhiều và số lượng học sinh rất là đông, nên vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là hệ thống nước uống hợp vệ sinh ở từng trường có nơi chưa đảm bảo. Còn nhiều em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, rất cần nguồn lực để hỗ trợ và giúp đỡ. Hôm nay, huyện Cái Bè hết sức vui mừng đón nhận tình cảm đặc biệt từ Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần thuộc Tập đoàn ITL. cùng các đơn vị tài trợ khác đã tài trợ 80 suất học bổng và 33 hệ thống nước lọc tại các điểm trường trên địa bàn huyện Cái Bè và trang bị sách cho 6 điểm trường. Đây là việc làm hết sức thiết thực và ý nghĩa, góp phần chăm lo đời sống cho các em học sinh, giúp đỡ các em học sinh vượt qua khó khăn trong cuộc sống và thêm động lực để vươn lên và học tốt, góp phần xây dựng quê hương Cái Bè ngày càng giàu đẹp.
Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng 2 bằng khen cho tập thể cá nhân vì có nhiều đóng góp công tác an sinh xã hội ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua ngày 2 tháng 6, Đảng bộ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ hiện có 8 chi bộ với tổng số 63 đảng viên, cùng với nhiệm vụ chuyên môn, đảng ủy cục luôn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng, đã thực hiện đạt và vượt 10 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết đã đề ra. Công tác giáo dục tư tưởng được tập trung quán triệt bằng nhiều hình thức tư tưởng đảng viên ổn định, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng bộ, xây dựng đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đặc biệt trên cơ sở kế hoạch của đảng ủy, căn cứ nhiệm vụ chuyên môn, các chi bộ xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực. Các công tác khác như dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư các chi bộ tiếp tục sâu sát ở cơ sở, giải quyết hài hòa thấu đáo các kiến nghị phản ánh của đảng viên. Phát huy dân chủ công khai minh bạch, khách quan trong phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và có sự giám sát kiểm tra thường xuyên. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cùng đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra cho cả nhiệm kỳ và giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhất cả nước về nhiệm vụ chuyên môn. Dịp này, Đảng ủy cục đã tặng giấy khen cho một tập thể và 5 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022.
Hôm qua, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã, Đảng ủy xã Phú Mỹ đã tổ chức thẩm định lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1975-2020 lần cuối. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Minh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm chính trị huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các ban ngành đoàn thể đã về dự hội thảo. Qua 2 lần hội thảo đến nay, bản thảo lịch sử Đảng bộ xã Phú Mỹ đã cơ bản hoàn chỉnh về mặt nội dung, cấu trúc. Theo đó, bản thảo lịch sử Đảng bộ xã Phú Mỹ có 4 chương gồm: chi bộ xã Phú Mỹ lãnh đạo nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống từng bước phát triển kinh tế xã hội 1975-1985, Đảng bộ xã Phú Mỹ lãnh đạo nhân dân thực hiện sự đổi mới của Đảng 1986-1995, Đảng bộ lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa 1995-2005, Đảng bộ xã Phú Mỹ lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn 2005-2020. Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Phạm Văn Minh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm chính trị huyện Tân Phước đã nghiêm túc tiếp thu đóng góp của các đại biểu, đồng thời khẳng định đây là những tư liệu quý giá, làm cơ sở quan trọng và sáng tỏ thêm nội dung trong bản thảo để xã hoàn chỉnh bản thảo đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra để kịp phát hành.
Hôm qua, Hội đồng Nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức đoàn giám sát về việc tổ chức thực hiện nguồn vốn sự nghiệp kinh tế vốn đô thị loại 3 năm 2022 trên địa bàn. Đoàn đã tiến hành đi khảo sát thực tế một số công trình xây dựng như lát gạch giữa hè, hệ thống chiếu sáng đường Mai Thị Úc, đoạn từ đường Trương Văn Điệp đến đường Võ Việt Tân, phường 4, đầu tư thiết bị tập thể dục ngoài trời tại công viên Trần Hữu Tám bờ kè kênh Bảy Thước, giữa hè đường Võ Việt Tân phía đông trường Trung học phổ thông Đốc Binh Kiều, nâng cấp đường 21A và 21B, khu phố 1, phường 4. Trong năm 2022, tổng nguồn vốn được giao 24 tỷ đồng, đơn vị tiến hành lập thủ tục đầu tư, tổ chức đấu thầu, thi công đối với từng công trình dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đến nay đã thực hiện 29 dự án, tổng mức đầu tư 25 tỷ 934 triệu 249 ngàn đồng. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao, công tác thanh quyết toán được quan tâm thực hiện đúng quy định đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Phát biểu kết luận, ông Trần Văn Độ, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã, đề nghị Phòng Quản lý đô thị thị xã tiếp thu các ý kiến của thành viên đoàn giám sát, bổ sung và hoàn thiện nội dung báo cáo theo yêu cầu, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã trong quản lý nhà nước lĩnh vực đô thị, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đô thị loại 3, phối hợp các phòng chuyên môn triển khai các dự án đảm bảo đúng thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trong đó ưu tiên xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước, vỉa hè, hệ thống cây xanh, đầu tư, quản lý hiệu quả các thiết bị tập thể dục ngoài trời, nghiên cứu thực hiện các công trình dự án mang tính đột phá, tạo động lực phát triển thị xã trong thời gian tới.
Hôm qua, tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang phối hợp với Huyện đoàn Tân Phước tổ chức Ngày hội Thanh niên Công nhân năm 2023. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và công nhân trên địa bàn huyện. Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như phát động ý tưởng sáng tạo trong thanh niên, tặng quà cho 20 đoàn viên thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên và phòng chống dịch bệnh trên người. Tổ chức hớt tóc miễn phí cho đoàn viên công nhân người lao động và các trò chơi vận động giao lưu thanh niên công nhân. Ngày hội là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn của thanh niên công nhân, từ đó phát huy vai trò đồng hành của tổ chức đoàn hội trong việc chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên công nhân, đồng thời phát huy tính sáng tạo, nâng cao hiệu quả chất lượng nguồn lao động, góp phần phát triển tay nghề và nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân, đặc biệt là thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Hôm qua, Ban Thường vụ Thị đoàn Gò Công tổ chức hội thi tuyên truyền nghị quyết đoàn các cấp và 4 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên học sinh gắn với tuyên dương học sinh ba tốt năm học 2022-2023. Các đội thi đến từ các trường học trên địa bàn thị xã tham gia hai vòng thi. Vòng 1, các đội tham gia sân chơi rung chuông vàng, tìm hiểu nghị quyết của đoàn và 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, gồm 20 câu hỏi, mỗi trường cử 25 thí sinh tham gia. Vòng 2, thi tuyên truyền viên, tuyên truyền nghị quyết đoàn các cấp và 4 bài học lý luận chính trị của đoàn. Mỗi trường cử 1 thí sinh tham gia tuyên truyền, lựa chọn nội dung ngắn liên quan đến nghị quyết đoàn các cấp và 4 bài học lý luận chính trị của đoàn. Kết thúc vòng thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Nhằm động viên tinh thần cho các em học sinh nỗ lực phấn đấu trong học tập, cũng như rèn luyện đạo đức, lối sống và tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, có 33 em học sinh được Ban Thường vụ Thị đoàn trao giấy chứng nhận học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện năm học 2022-2023. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Cai Lậy đã tạo điều kiện thuận lợi để chuyên đề thi đua, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, không ngừng phát triển về chất cũng như về lượng. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, ghi nhận của cộng tác viên Hồng Linh.
Để chuyên đề thi đua, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu, Hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện Cai Lậy đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với đa dạng các hình thức như sinh hoạt ban chấp hành, họp chi tổ hội, lồng ghép trong các buổi hội thảo, chuyển giao học kỹ thuật, dạy nghề nông thôn. Từ đó nêu bật được mục tiêu ý nghĩa của chuyên đề và các tiêu chí để đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp để hội viên nông dân định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thế mạnh của địa phương. Trong 3 năm qua, Hội nông dân huyện xã đã phối hợp với các ngành, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tổ chức hơn 550 cuộc chuyển giao học kỹ thuật cho hơn 15.250 lượt hội viên nông dân tham dự, mở được 14 lớp dạy nghề cho 480 lượt hội viên nông dân, trong đó có 12 lớp dạy nghề trên lĩnh vực nông nghiệp và 2 lớp trên lĩnh vực phi nông nghiệp. Qua đó đã có trên 95% hộ hội viên nông dân có việc làm và thu nhập. Ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội nông dân xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy cho biết,
thực hiện tốt về công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi cơ cấu về nông nghiệp, trong đó thì chú trọng về trồng cây sầu riêng bán giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển gia đình cũng như là kinh tế xã hội. Ngoài ra các hoạt động của hội như là bảo vệ môi trường hay là giúp đỡ hộ nghèo hay là hộ khó khăn.
Thời gian qua, chuyên đề nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã có sức hút và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức hội với hội viên nông dân, góp phần xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Điển hình trong năm 2022, kết quả bình xét cuối năm đã có 16.879 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt hơn 75,6%. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình tiêu biểu như ông Ngô Ngọc Hùng, xã Long Tiên, ông Trần Văn Lâm, xã Tâm Bình, ông Đặng Văn Tây, xã Long Trung. Hiệu quả từ chuyên đề đã góp phần đáng kể vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nông dân. Ông Đinh Văn Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cai Lậy đánh giá:
trong quá trình tổ chức thực hiện chuyên đề nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của huyện, không ngừng phát triển về chất cũng như về lượng. Thông qua chuyên đề đã tác động tích cực đến việc chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi. Nhiều hộ nông dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước góp phần thúc đẩy hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp trong nông nghiệp, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất tinh thần cho dân cư nông thôn, làm cơ sở tiền đề trong công tác xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, với 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và một thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Xây dựng thành công huyện nông thôn mới năm 2022.
Trong thời gian tới, huyện Cai Lậy tiếp tục hưởng ứng thực hiện và phát triển chuyên đề cả chiều rộng lẫn chiều sâu, phát huy tốt lợi thế và tiềm năng của địa phương. Từng hộ gia đình mở rộng sản xuất kinh doanh, ngành nghề theo hướng sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm, củng cố nâng chất và nhân rộng mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong việc liên kết sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chuyên đề nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua ngày 2 tháng 6, đối thoại Shangri-La 2023, Hội nghị An ninh châu Á thường niên đã khai mạc tại khách sạn Shangri-La, Singapore. Khoảng 500 đại biểu là các quan chức quốc phòng an ninh, nhà nghiên cứu, đến từ hơn 40 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới, tham dự hội nghị lần thứ 20 này để thảo luận về những thách thức an ninh trong khu vực. Tại đối thoại diễn ra từ hôm qua đến ngày 4 tháng 6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, khách mời cấp cao nhất của hội nghị, đã có bài phát biểu khai mạc. Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược quốc tế EESS, James Crabtree, nhận định Australia đang đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết đối với an ninh của châu Á-Thái Bình Dương. Kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Albanese đã cho thấy sự hợp tác chặt chẽ với các cường quốc trong khu vực. Trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng, quan điểm của ông về cách giải quyết các thách thức an ninh trong khu vực sẽ được chú ý. Theo chương trình dự kiến do EESS ban tổ chức đối thoại Shangri-La thường niên cung cấp, hội nghị có 7 phiên họp toàn thể, 6 phiên thảo luận với các chủ đề như tác động của an ninh mạng và cạnh tranh công nghệ, những thách thức từ phát triển năng lượng quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương, vấn đề hạt nhân đối với an ninh khu vực, hợp tác quốc phòng tại vùng Ấn Độ Dương. Tạp chí The Diplomat cho rằng, không gian mạng là vấn đề công nghệ không thể bị giới hạn trong lĩnh vực an ninh kinh tế. Triển vọng an ninh ASEAN 2021, tức ASO 2021, coi các vấn đề không gian mạng là một phần của an ninh phi truyền thống. Tài liệu này cũng nhận định các hoạt động không gian mạng và các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật, IoT, điện toán lượng tử và siêu âm sẽ tạo ra khía cạnh mới cho các thách thức an ninh khu vực. Xung đột tại Ukraine, chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên sẽ là những chủ đề dự kiến được thảo luận tại đối thoại Shangri-La lần thứ 20. Tuy nhiên, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc mới thực sự là chủ đề được quan tâm nhất tại hội nghị lần này. Theo hãng tin Reuters, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua, khi quan điểm của hai siêu cường chia rẽ sâu sắc trong nhiều vấn đề. Hy vọng về hội nghị tại Singapore là cơ hội để Washington và Bắc Kinh hàn gắn quan hệ đã bị dội gáo nước lạnh khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã từ chối một cuộc gặp song phương bên lề đối thoại Shangri-La với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. Theo dự kiến, ông Lloyd Austin sẽ có bài phát biểu vào ngày 3 tháng 6, còn ông Lý Thượng Phúc sẽ có bài phát biểu vào ngày 4 tháng 6, ngày cuối cùng của đối thoại Shangri-La 2023. Giới quan sát nhận định đây sẽ là hai bài phát biểu được đặc biệt quan tâm khi mà cạnh tranh nước lớn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang ngày một gay gắt.
Theo AFP, tối hôm qua, Lầu Đông Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã có cuộc trao đổi ngắn tại Singapore sau khi Bắc Kinh từ chối lời mời liên quan cuộc gặp chính thức giữa hai quan chức hàng đầu về quốc phòng này. Trong thông báo, người phát ngôn Lầu Đông Góc, chuẩn tướng Brad Reeder, nêu rõ hai Bộ trưởng Lloyd Austin và Lý Thượng Phúc đã có cuộc gặp trao đổi ngắn gọn tại bữa tối khai mạc đối thoại Shangri-La ở Singapore. Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhưng không có cuộc trao đổi thực chất. Cũng theo ông Reeder, Lầu Đông Góc tin tưởng vào nỗ lực duy trì các đường dây liên lạc thông suốt và sẽ tiếp tục tìm kiếm những cuộc thảo luận quân sự có ý nghĩa ở nhiều cấp độ để quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm. Bộ trưởng Austin và các quan chức khác của Mỹ đang nỗ lực củng cố các liên minh và quan hệ đối tác của châu Á để đối trọng với Trung Quốc, song cũng có những dấu hiệu thăm dò cho thấy hai bên đang nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương. Trước đó, Mỹ đã đề nghị Bộ trưởng Lý Thượng Phúc gặp người đồng cấp Austin bên lề đối thoại Shangri-La, song phía Trung Quốc đã từ chối.
Hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ sẵn sàng duy trì giới hạn số lượng đầu hạt nhân theo Hiệp ước các trạm vũ khí tấn công chiến lược mới New START nếu Nga thực hiện bước đi tương tự. Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí của Mỹ ở thủ đô Washington, ông Sullivan nêu rõ Mỹ sẵn sàng duy trì giới hạn về số lượng đầu đạn hạt nhân quy định trong New START chừng nào Nga thực hiện hành động tương tự. Ông cũng kêu gọi Moscow tham gia Hiệp ước mới thay thế New START sẽ hết hiệu lực vào năm 2026. Quan chức Nhà Trắng đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng đàm phán về hiệp ước mới với Trung Quốc mà không cần điều kiện tiên quyết. Nga và Mỹ ký New START năm 2010. Theo thỏa thuận này, Nga và Mỹ có trách nhiệm trao đổi dữ liệu toàn diện, bao gồm số lượng và các đặc tính của hệ thống vũ khí 6 tháng một lần. Hai nước cam kết cắt giảm kho vũ khí chiến lược xuống còn không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn SLBM, máy bay ném bom hạng nặng TB. Tháng 2 năm 2021, Nga và Mỹ gia hạn hiệp ước thêm 5 năm.
Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nhất trí thành lập ban hội thẩm để giải quyết tranh chấp giữa Indonesia với Liên minh châu Âu EU về thuế quan mà khối này áp lên các sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu từ Indonesia. Đầu năm nay, Indonesia khẳng định những biện pháp của EU không phù hợp với quy tắc thương mại quốc tế và năm đơn kiện. Trong các cuộc thăm vấn sau đó nhằm giải quyết bất đồng, hai bên không tìm được tiếng nói chung. Tháng trước, Indonesia đã đưa ra đề nghị để quý ban giải quyết tranh chấp xây dựng ban hội thẩm để ra phán quyết về vụ việc. Ban đầu EU không chấp nhận đề nghị, nhưng theo quy định của WTO, đề nghị thứ hai về việc thành lập ban hội thẩm đã tự động được chấp thuận. Ban hội thẩm cần vài tháng xem xét và thảo luận trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.
Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Argentina BCRA thông báo chính phủ nước này đã chính thức gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc thêm 3 năm để cho phép quốc gia Nam Mỹ tăng cường nguồn dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Argentina, thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa hai nước có tổng trị giá 130 tỷ nhân dân tệ, tương đương 19 tỷ đô la Mỹ. Thỏa thuận gia hạn đã được Chủ tịch BCRA Miguel Angel Pesset và Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC Dịch Cương ký kết tại Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 của Bộ trưởng Kinh tế Argentina Sergio Massa. Đây là lần thứ 6 hai nước ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ sau thỏa thuận vào các năm 2009, 2014, 2017, 2018 và 2020. Trong thỏa thuận vừa được ký kết, hai bên nhất trí tăng gấp đôi khoản chi đặc biệt từ gói hoán đổi này và cho phép BCRA có thể rút tiền trong trường hợp khẩn cấp với tổng giá trị từ 35 đến 70 tỷ nhân dân tệ, khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự quốc tế, phần cuối chương trình thời sự trưa nay là những thông tin về dự báo thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết trên đất liền tại khu vực Nam Bộ trong ngày và đêm nay 3 tháng 6 năm 2023 có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thời tiết biển ngày và đêm nay, trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Ngày gió tây nam cấp 6 và cấp 7 cấp 8 biển động, đêm gió giảm dần, sóng cao 2 đến 3 m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, sóng cao 1 đến 2 m. Khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, sóng cao 1 đến 2 m. Khu vực quần đảo Trường Sa và vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, sóng cao 2-3 m. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình do biên tập viên Công Thức biên soạn với sự tham gia thực hiện của phát thanh viên Quốc Thái Trung Nhân và kỹ thuật viên Minh Kha, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Sĩ Hùng. Thân mến chào tạm biệt.